Chuyện thứ tư, không thể tin được, phần 1. Bạn thân mến, như đã nói thêm trong các bài chia sẻ ngắn của các chuyến bay đêm, là tôi về Việt Nam và Campuchia có công việc của nhóm Một Thân Hình. Website www.onebodyvillage.org. Còn các chuyến bay đêm, chỉ các chuyến đi thêm của cá nhân tôi, hy vọng vừa giúp được một ai đó và tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội cảm nhận được hạnh phúc của sự cho đi. Chính vì thế, tôi không thể post chương trình làm việc lên mạng như chương trình các chuyến bay đêm. Những lúc bạn gọi điện thoại cho tôi mà bị tò tí te, có nghĩa là tôi đang ngoài vòng phủ sóng của Việt Nam và đang xuất ngoại nhé. Xin lỗi bạn, không thể cho bạn biết lúc đó tôi đang ở đâu được. Giờ đây, khi đã xong, tôi bắt đầu kể cho bạn nghe đây. Mời bạn vào bài đầu tiên qua ngòi bút của người em họ mà tôi dẫn đi Campuchia chung với tôi nhé.
Tôi đến Campuchia hoàn toàn không dự tính trước. Những kế hoạch đi chơi của hậu Tết sụp đổ. Tôi chán chường và mệt mỏi sau một sự kiện buồn trong cuộc sống. Chính vì thế tôi nhận lời anh Thông, là anh họ của tôi, rủ đi Campuchia với anh. Cho dù trước đó tôi cũng đã từ chối và không hào hứng gì với các cuộc hành trình Campuchia của anh. Thế mới lạ, anh không nản và tiếp tục rủ, và thế là nhân chuyện buồn, tôi lên đường. Tôi cũng không đặt kỳ vọng gì vào chuyến đi. Đơn giản, nếu anh đi cứu trợ, tôi sẽ có khối việc để làm và quên đi nhiều chuyện không muốn nhớ. Nếu được thăm Angkor Wat, thế thì tuyệt. Còn nếu không thì cũng chẳng sao. Anh đâu có rủ tôi sang đây đi chơi. Ờ mà hay nhỉ, anh chỉ rủ tôi đi Campuchia, chứ cũng đã bao giờ nói với tôi đi qua đó làm gì đâu. Chỉ là tôi tự đoán thế thôi. Từ lâu tôi biết anh làm việc với trẻ bụi đời, những người nghèo khổ, và đặc biệt là những trẻ em gái bị bán làm nô lệ tình dục. Anh từng vài lần nói về nỗi ám ảnh ghê gớm của anh khi đi thực tế và chứng kiến những điều khủng khiếp trong cái thế giới đó. Dĩ nhiên, tôi tin anh không nói dối. Có điều tôi cũng thừa biết rằng mình chẳng thể nào hiểu và cảm nhận được rõ ràng những gì anh nói. Nhưng lần này, khi qua đến Campuchia, thì anh bảo anh sẽ cho chú em thấy. Và câu nói này anh lặp đi lặp lại nhiều lần với tôi trong chuyến đi.
Ngây thơ của người lần đầu xuất ngoại. Cùng với một người cháu họ của anh, lớn hơn anh 2 tuổi, chúng tôi đến Phnom Penh vào khoảng gần 2 giờ chiều. Anh Thông quyết định sẽ ở lại thủ đô qua đêm, và cũng để tạo cơ hội cho hai đứa tôi được thăm cung điện hoàng gia và vài nơi khác. Chiều hôm đó, sau khi ngồi xe túc túc đi tham quan và dạo quanh thành phố xong, thì anh dẫn chúng tôi ra con đường dọc theo bờ sông Mekong và bắt đầu giới thiệu các nơi ăn chơi. Rồi chúng tôi băng qua đường mua dế chiên, một đặc sản ở Campuchia, và ba chú cháu ngồi nhậu ngay trên tảng đá. Thật, chúng tôi đã hòa nhập vào với người địa phương. Sau đó, chúng tôi về khách sạn tắm rửa, và anh bắt đầu dẫn chúng tôi đi vào bài học vỡ lòng của thế giới muôn màu vạn sắc. Người dân thường Campuchia thì sau 9 giờ đã không thấy đâu. Ngoài đường toàn những khách du lịch Tây. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy du khách ở qua đêm nhiều đến như vậy, vì Phnom Penh chẳng có thắng cảnh gì đặc biệt trừ cung điện hoàng gia và dĩ nhiên Killing Field mà chúng tôi đã thăm viếng ban ngày. Khi đi ngang qua phố gồm thật nhiều quán bar bình dân, anh Thông nói với tôi:
"Em để ý, khách du lịch ở đây toàn những ông Tây già đi một mình. Thống kê cho biết, cứ 3/5 khách du lịch phương Tây đến đây là nhằm mục đích sách. Vì những lão già bệnh hoạn đó chủ yếu là muốn quan hệ tình dục với những bé gái."
Tôi giật mình khi nghe cái sự thật ghê gớm đó. Quả thật, mãi tận hưởng các thú của kẻ lần đầu tiên xuất ngoại, tôi đã không nhận ra thực tế rằng mình đã đi ngang vô số quán bar, nhìn thấy vô số khách Tây, và họ toàn là đàn ông, và đa phần hơn cả tuổi bố tôi. Ngay cả trong quán bar và club, tôi cũng thỉnh thoảng mới thấy 1-2 cặp tình nhân người Tây phương, còn toàn là những ông già. Đa số đều chọn cho mình một cô gái Campuchia hay Việt Nam để ngả ngớn. Không quá khó để tôi nhận ra người cùng con rồng cháu tiên với mình. Điều đó làm lòng tôi trùng xuống.
Tập vào hang cọp, làm mặt lạnh như tiền. Thật ra là vì quá run khi lần đầu vào quán bar mà các cô mắt xanh mỏ đỏ vây chung quanh thế này. Nhưng tôi cũng không tránh khỏi một vài tín hiệu mời gọi khiêu khích về thân xác. Thật không có gì dễ hơn là kiếm cho mình một cô gái ở Campuchia. Anh cho tôi biết, vì luật pháp cấm, nên những kẻ muốn quan hệ thân xác với trẻ em thường cần thông qua những cô gái bán dâm hay các người dẫn gái. Tôi nhìn qua phía đối diện, mấy lão Tây già đang ngả ngớn với mấy cô gái. Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình căm ghét tất cả khách du lịch lớn tuổi ở xứ Campuchia này. Dĩ nhiên tôi biết mình vơ đũa cả năm, nhưng quả thật trong những ngày còn lại ở Campuchia, tôi không thể có ấn tượng tốt với bất cứ ông Tây già nào. Bà chỉ muốn nắm râu và bạt tai thật lực khi thấy cặp kè bên cạnh là một cô gái Campuchia. Thật sự những cảnh tượng về đêm đó nơi Phnom Penh làm tôi mệt mỏi.
Lên đường đi Siem Reap. Sau một đêm ở Phnom Penh, chúng tôi lên đường đi Siem Reap. Thêm 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe cho tôi thấy một điều, đó là người dân Campuchia còn rất nghèo. Đất đai chắc chắn không tốt, vì tôi thấy những khu đất rộng mênh mông bỏ hoang, cỏ cây dại nhiều chứ ít được canh tác, nhà cửa thưa thớt toàn vắt lá, hiếm hoi mới có một căn nhà xây. Nắng cháy, những cây cọ hay thốt nốt rải rác. Trẻ con đen đủi, ốm yếu. Tôi không nắm rõ số liệu thực tế, nhưng nhìn bề ngoài, thực sự là nghèo hơn đa số vùng quê ở Việt Nam. Trên đường đi, có rất nhiều bảng quảng cáo du lịch ở Campuchia. Anh chỉ cho tôi và bảo tôi chụp một cái hình của bảng quảng cáo bảo vệ trẻ em tại một điểm dừng chân. Anh giải thích: em đọc các chữ trên đó, em nghĩ gì? Chắc em hiểu những gì đã và đang xảy ra để người ta phải quảng cáo như vậy chứ. Khi đến Siem Reap, anh chọn một khách sạn khá sang, nơi anh đã từng ở, nhằm mục đích phục vụ cho công việc sắp tới của anh, mà anh nói rằng tôi sẽ tham gia một vai trò quan trọng. Thật tình khi sang đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần, chắc sẽ có lúc ở ké nhà dân kia đấy. Chúng tôi cũng được ghé thăm một trường từ thiện của vợ chồng thầy giáo sang mà bạn bè của anh đã từng giúp đỡ. Và sáng hôm sau, tôi cũng có dịp đi thăm Angkor trong nửa ngày. Chúng tôi cũng đi thăm làng người Việt trên biển hồ Tonle Sap. À quên, sáng hôm đó anh không đi Angkor với chúng tôi, viện cớ có việc riêng. Anh bảo chúng tôi tự đi và hẹn đến chiều sẽ gặp lại. Những ngày sau đó, tôi đã gặng hỏi anh nhiều lần là sáng hôm đó anh làm gì. Nhưng anh chỉ cười và bảo anh sẽ viết. Vì thế, bạn và tôi phải đợi nhé. Mong anh không để cho chúng ta đợi dài cả cổ.
Lần vào hang cọp. Tối hôm đó, anh dẫn chúng tôi đi tham quan. Anh có biệt tài quan sát những nơi cần đến, những ngã đường dẫn tới nó. Khi về Việt Nam, thấy anh chẳng thuộc đường phố gì cả. Sao anh rành bên Siem Reap thế? Anh bảo, khi đối diện với cái chết, con người khôn hơn nhiều. Bây giờ tôi mới hiểu, lần này anh đi Siem Reap là muốn tìm hiểu các nhà chứa do chính người Việt làm chủ. Chúng tôi đi vào một cái quán có tên một loài hoa rất đẹp, nhưng có lẽ cũng đã hơi trễ nên quán đã đóng cửa. Sau này tôi biết có thể là đang bận tiếp khách. Thế là anh dẫn tôi vào một hộp đêm gần đó. Đây là một teen club, đúng như cái tên của nó. Dân nhảy toàn là những gương mặt non choẹt búng ra sữa, độ chừng mười mấy. Ai lớn chỉ cùng lắm là 20 tuổi. Tôi nhìn lũ nhóc, chẳng hiểu lòng mình đang nghĩ gì nữa. Trong những xúc cảm lẫn lộn, chỉ thấy chán nản là rõ hơn cả. Ngồi một lát, không chịu nổi âm thanh của hộp đêm, anh em chúng tôi ra ngoài. Quán ăn ngay trước hộp đêm rất đẹp, bài trí rộng rãi và khá khéo. Có điều, thay vì thực đơn, điều đầu tiên chúng tôi nhận được là một má mì đến hỏi hai chúng tôi, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh. Có muốn vài cô xinh đẹp ngồi cạnh chăng? Đồng thời quảng cáo luôn là có thể đưa về khách sạn nếu muốn, vân vân và vân vân. Sau khi anh từ chối, lúc này chủ nhà hàng mới xuất hiện và đem menu tới. Ôi Campuchia, có nơi nào phạm tội về thân xác dễ hơn ở đây?
Vào vai. Tôi thức dậy vào sáng ngày 30 tháng Giêng. Lý do duy nhất tôi nhớ rõ ngày này vì đó là ngày sinh nhật của tôi. Chứ thực sự, trong một thời gian dài, tôi chỉ ước gì mình quên đi được những gì đã trải qua trong ngày hôm đó. Nhận ra mình cảm nắng, mệt mỏi và nhức đầu, cổ họng đau, có lẽ vì hăng máu cởi trần nằm máy lạnh. Anh cho tôi 2 viên thuốc và bắt đầu phân công và lên chương trình tổng tiến công. Thực sự, tôi không tin tưởng lắm vào sự phân công của anh Thông khi anh nói tôi sẽ đóng vai tour guide cho anh. Tôi thì biết gì về cái vai trò này, và tôi cũng đã phản đối. Nhưng tôi nhớ ra rằng hôm qua cô chủ quán đã nhầm tôi là người Campuchia chính hiệu. Có lẽ vì bộ dạng bơ phờ và nước da ngăm đen của tôi. Tôi chẳng thể nào giả bộ làm du khách như anh được. Tiếng Anh của tôi cũng không đủ tốt để sạo rằng tôi là Việt Kiều hay người nước ngoài. Ừ, thì liều mạng vậy. Thế là tôi vào vai người hướng dẫn viên du lịch cho một du khách giàu có là anh, một Việt Kiều xa quê từ nhỏ qua Campuchia chơi. Anh sẽ không biết nói tiếng Việt. Chính vì thế, không phải chỉ trong lúc nhập vai, hai chúng tôi mới nói tiếng Anh, mà bất cứ lúc nào ra đường, chúng tôi cũng phải nói tiếng Anh để tránh gặp sự cố. Chúng tôi quay lại quán đóng cửa tối qua, mục đích là muốn xem quán cà phê này bán loại cà phê già hay trẻ, đường thoát chạy ra sao, họ làm ăn thế nào. Và sau này, anh mới cho tôi biết là anh muốn thử xem tôi vào vai có được không trước khi ra quân tối hôm đó. Thế là tôi được anh cử vào quán thăm dò. Một người phụ nữ đứng tuổi cười hớn hở ra đón, giả vờ sổ vài tiếng Anh đơn giản. Để biết chắc là bà ta không hiểu tiếng Anh, tôi mới quay sang tiếng Việt. Cái thằng quỷ sứ! Người phụ nữ cười to. Sao mày không nói sớm, mày đặt tiếng Anh. Tôi quay ra gọi anh vào quán.
Sự thật đau lòng. Vào quán ngồi, chúng tôi gọi 2 ly cà phê sữa đá và quan sát. Trong quán, ngoài người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy, mà chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra đó là ma mị. Còn 2 cô gái đều là người Việt Nam. Ngoài ra, còn một cô bé 10 mấy tuổi tôi không rõ, nhưng chắc chắn phải là 15 đổ xuống cũng ngồi đó. Ăn mặc khá mô đen và khá khác so với 2 cô kia. Tôi sẽ nhớ mãi cô vì cô rất giống một người bạn của tôi. Tôi nở một nụ cười đều giả, rồi gợi chuyện khá thẳng thắn với má mì. Tôi dẫn ông khách nước ngoài qua đây du lịch. Tôi giải thích thêm vài câu cho bà ta tin rằng anh Thông qua Mỹ từ bé xíu và chẳng còn nhớ chút tiếng mẹ đẻ nào.
À vậy hả?
Người đàn bà cười cầu tài. Ngoài cà phê ở đây, còn có gì không bà chị?
Massage thì 5 đô một giờ.
Massage mà có mát gần không? Tôi cười khẩy và hỏi tiếp.
Tùy chú muốn gì thôi hà. Ở đây nhị chịu khách tới bến.
Qua những câu bằng tiếng Anh, anh bảo tôi hỏi giá tiền từng dịch vụ, từ massage đến tới bến thì như thế nào. Tôi gật gù, lại quay qua, giả vờ phiên dịch. Thật tình tôi thấy mình nhập vai một thằng hướng dẫn viên mất dạy cũng khá đạt. Và trong lúc vừa cười vừa phiên dịch cho hai bên, trong đầu tôi thầm rủa chính mình. Sao mà mày lại có thể nói chuyện khốn nạn một cách khéo thế? Má mì cho tôi biết rằng giá cả tiếp khách của các cô sẽ dao động khoảng 10 đô la. Theo sự hướng dẫn của anh, tôi hỏi tuổi của các cô gái ở đây. Tôi cũng giả vờ nhá cho bà ta biết rằng ông khách tôi dẫn đi giàu có lắm và ông ta thích người càng nhỏ tuổi càng tốt. Má mì cười hì hì.
Ở đây á, lớn nhất là hai mấy, còn nhỏ thì...
Bà ta nhìn tôi.
Dĩ nhiên là không dám vi phạm lớp pháp luật. Em biết không, vài đứa tụi nó nhìn có vẻ con nít lắm, nhỏ xíu, nhưng mà thực ra cũng trên 16 tuổi rồi đó em. Em biết đó, pháp luật người ta cấm mà.
Tất cả các cô này đều là người Việt Nam chứ hả? Tôi hỏi lần nữa theo sự hướng dẫn của anh.
Sao chú mày biết?
Bà ta nhìn tôi hỏi với vẻ hình như hơi dò xét. Tôi hơi ngớ người, tự hỏi mình có làm gì sai, nhưng cũng nhanh trí đáp lại. Thì ai cũng nói tiếng Việt, thêm nữa khu này ai chả biết là toàn dân Việt Nam hả bà chị? Cho dù biết có thể nhiều khi bà ta chỉ buộc miệng hỏi, nhưng tôi cũng ráng cười một tràng thật to và thật đều giả kèm theo câu trả lời của mình để tạo vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh bảo tôi yêu cầu họ cho anh coi phòng ở đây. Anh cho biết để phòng trường hợp anh không thể đưa các cô bé về khách sạn để hỏi thông tin, đồng thời lối thoát. Anh nói là điều đầu tiên anh muốn biết khi vào những chỗ như thế này. Mami đồng ý sẽ dẫn anh đi coi các phòng. Anh nhanh chân bước vào trong. Tôi lay hoay cởi giày. Đúng lúc này, cô bé con lúc nãy lên tiếng gọi với vào trong.
Má ơi, lúc nãy hình như có người kiếm bà nội. Người ta vào trong đó, không biết có đi nhầm phòng không? Nội đâu mà nội, người ta đi với gái đó.
Tôi quay lại nhìn chân chối. Tôi cứ tưởng cô bé cũng là gái nhỏ tuổi ở đây. Tôi ngơ ngác nhìn cô, rồi căm giận, phóng cái nhìn vào người mà cô gọi là má. Làm sao từ nãy đến giờ bà ta có thể nói đến chuyện trả giá, mua bán thân xác trước mặt con gái mình? Nhưng ít ra bà cũng còn một chút tính người. Tôi tự an ủi nghĩ. Vì khi nãy liệt kê những cô gái nhỏ tuổi đi khách, bà ta không hề tính đến con gái mình. Nếu có, chắc tôi sẽ nổi điên lên mất. Vả lại, tôi còn chút hy vọng là có thể các cô bé đều gọi má mì là má trăng.
Sụp đổ, bán chính con gái mình. Sau khi dẫn tôi và anh đi coi một vài phòng, bà ta bảo chúng tôi tối quay lại vì các cô gái tàn mát khắp nơi. Có cô là tiếp viên, có cô là gái ba, còn các cô bé thì chỉ ở nhà khi có khách xịt mới được gọi tập trung. Dường như sự hăng hái trò chuyện và giúp đỡ nhiệt tình của tôi khi bà ta nhầm lẫn, loay hoay với đống chìa khóa đã lấy được cảm tình của Mami. Thêm vào là thông tin ông khách này khá giàu có lại làm cho Mami hào hứng thấy rõ, luôn miệng nói chuyện. Bây giờ, bà ta quay qua quảng cáo đến một cô bé mới rửa có một lần và bảo tôi phiên dịch cho anh, xem anh có thích không. Anh trả lời với tôi, cứ bảo bà ta tối dẫn đến hết, nếu thích anh sẽ chọn. Nhưng lúc này xảy ra một việc tôi không ngờ. Vì không kềm chế được sự thắc mắc, tôi chỉ cô bé gọi bà bằng má và hỏi nhỏ:
Con gái chị hả?
Bà ta cười xác nhận, như có vẻ cởi mở vì sắp được khách sộp. Bà ta chỉ tay vào cô bé, con gái mình hí hửng. Con nhỏ này cũng đã có người đặt hàng rửa $3,000, chỉ còn chờ đủ tuổi. Rồi bà ta cười ha hả đầy vẻ tự hào. Tôi theo phản ứng của một kẻ đang đóng vai tay hướng dẫn viên dắt gái, cũng ngoác miệng cười theo, nhưng trong lòng đầy nỗi kinh hoàng và giận dữ. Bà ta đã ngã giá bán chinh chính con gái mình với một vẻ đầy khoái trá tự hào. Tôi nhìn qua cô bé đứng gần cửa, thọc tay vào túi chiếc quần jean trễ ngang hông, và chắc chắn cô nghe hết những gì mẹ cô nói. Nhưng cô chẳng tỏ vẻ vui hay buồn. Có lẽ cô bé coi như đó là cái gì rất bình thường sẽ xảy đến với đời mình. Chúng tôi ra ngồi lại để uống hết ly cà phê và tiếp tục quan sát.
Mami thì lại thao thao bất tuyệt về các cô gái.
Nhỏ tuổi mấy cậu mới thích, chứ lớn quá mấy cậu đâu có thèm.
Tôi thấy nụ cười trên môi mình lúc này đã cứng lại như một cái khuôn để sẵn. Mỗi lần liếc nhìn cô bé, nỗi căm phẫn trong lòng tôi dâng lên. Mỗi lần nhìn bà ta, nghe giọng cười và những câu quảng cáo, trong đầu tôi lại ong ong những câu nói: Bà ta bán chính con gái mình, bà ta bán chính con gái mình. Bất chợt tôi nhận ra rằng mình vừa có ý định sẽ chồm tới má mình, vòng cánh tay qua cổ bà ta mà bẻ mặt. Ý nghĩ đó chỉ chớp lên một giây rồi vụt tắt, vì trời ơi, tôi nãy giờ đã vào đúng vai điệu một thằng dẫn gái cho khách. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Tuy vậy, tôi vẫn không thể chối bỏ cái cảm giác lần đầu trong đời tôi thực sự muốn giết một người. Tôi lẩm bẩm: Lạy Chúa tha tội cho con và soi sáng cho con biết việc phải làm. Cùng khi làm, tôi đọc trong đầu để lấy lại bình tĩnh. Tôi trả tiền 2 ly cà phê bằng tờ tiền mệnh giá lớn, và cô bé chuẩn bị thối lại phần còn dư kha khá. Nhưng tôi bảo là cho cô. Thực sự tôi chẳng hào phóng gì cả. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái chốn này cho nhanh. Tôi càng không muốn nhìn cô bé lâu. Cô bé chạy lại khoe với mẹ:
Má ơi, còn dư người ta cho con nè, giữ lấy lát mà mua xoài ăn.
Má mì cười trả lời: Ôi, có gì khác hai mẹ con người bán quán bình thường đâu. Tôi muốn điên lên và gào thét: Tại sao? Tại sao?
Oh, dòng lệ rơi trên đôi má khô trong mùa đông.
Lòng thì cùng nhau đêm nay hát lên lời hát.